Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Artificial Intelligence Basics, A Non-Technical Introduction của Tom Towley là sách nhập môn về trí tuệ nhân tạo xuất bản năm 2019, dành chủ yếu cho người đọc không có nền tảng kỹ thuật. Thay vì dạy lập trình hay toán học chuyên sâu, cuốn sách đặt AI trong bối cảnh kinh doanh, đời sống và quản trị tổ chức. Towley giải thích các khái niệm cốt lõi như học máy, học sâu, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, robot, chatbot và tự động hóa quy trình bằng robot. Mục tiêu chính là giúp người đọc hiểu AI không phải một sản phẩm đơn lẻ mà là một nhóm công nghệ có cách vận hành, năng lực và giới hạn khác nhau. Sách cũng dùng các ví dụ doanh nghiệp để nối phần khái niệm với quyết định triển khai thực tế. Bên cạnh cơ hội về hiệu quả và dịch vụ khách hàng, tác giả đề cập đến rủi ro, đạo đức và những thay đổi dài hạn mà AI có thể tạo ra đối với công ty, chính phủ và công việc hàng ngày. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, AI được trình bày như một nhóm công nghệ, không phải một công cụ duy nhất. Điểm khởi đầu quan trọng của cuốn sách là cách phân biệt giữa nhãn gọi chung là AI với những công nghệ cụ thể nằm bên trong nó. Trong thảo luận phổ biến, AI thường bị đồng nhất với robot hình người, trợ lý giọng nói hoặc một phần mềm có vẻ thông minh. Towley đưa người đọc trở lại cách nhìn thực tế hơn. AI là một tập hợp phương pháp giúp máy thực hiện các nhiệm vụ vốn đòi hỏi nhận biết, dự đoán, suy luận hay tương tác bằng ngôn ngữ. Vì vậy, một hệ thống gợi ý sản phẩm, bộ lọc gian lận, chatbot và phần mềm tự động hóa thao tác văn phòng đều có thể liên quan đến AI, nhưng không nhất thiết dùng cùng loại kỹ thuật. Cách phân loại này có giá trị trực tiếp với nhà quản lý. Trước khi hỏi doanh nghiệp có cần AI hay không, câu hỏi đúng hơn là vấn đề nào cần được cải thiện, dữ liệu nào đang có và loại năng lực nào phù hợp. Một tác vụ dự báo có thể phù hợp với học máy, một tác vụ đọc hiểu hội thoại cần xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Còn công việc sao chép dữ liệu lặp lại có thể chỉ cần tự động hóa quy trình. Sự phân biệt ấy giúp tránh mua công nghệ theo trào lưu. Nó cũng làm rõ rằng giá trị của AI không nằm ở tên gọi, mà nằm ở mức độ nó giải quyết được một quy trình cụ thể với độ tin cậy và chi phí chấp nhận được. Thứ hai, học máy và học sâu được giải thích qua vai trò của dữ liệu và quá trình cải thiện. Towley dành phần trọng tâm để giải thích học máy, bởi đây là nền tảng của nhiều ứng dụng AI hiện đại. Ý tưởng cơ bản là thay vì viết sẵn toàn bộ quy tắc cho máy, người ta cung cấp dữ liệu và cho mô hình tìm ra các mẫu có ích để phân loại hoặc dự đoán. Một hệ thống có thể học từ các giao dịch cũ để nhận diện dấu hiệu bất thường hoặc từ hành vi người dùng để đề xuất nội dung. Cuốn sách nhấn mạnh tính lặp lại của quá trình này. Mô hình không tự nhiên trở nên chính xác, nó cần dữ liệu phù hợp, đánh giá kết quả, điều chỉnh và theo dõi khi điều kiện thực tế thay đổi. Điều đó giải thích vì sao chất lượng dữ liệu và mục tiêu đo lường thường quan trọng không kém việc chọn thuật toán. Học sâu được đặt như một nhánh của học máy, sử dụng mạng neuron nhiều lớp để xử lý những dạng dữ liệu phức tạp hơn như hình ảnh, âm thanh và văn bản. Cách tiếp cận này có thể tạo ra kết quả mạnh trong nhận dạng giọng nói hay thị giác máy tính, nhưng không phải mặc định tốt hơn cho mọi bài toán. Nó thường đòi hỏi lượng dữ liệu, năng lực, tính toán và chuyên môn lớn hơn. Với độc giả không kỹ thuật, giá trị của phần này nằm ở việc hiểu rằng AI dựa trên học máy là hoạt động học từ ví dụ, nên sẽ phản ánh cả giá trị lẫn thiếu sót của dữ liệu được dùng để huấn luyện. Thứ ba, xử lý ngôn ngữ tự nhiên cho thấy vì sao giao tiếp với máy vẫn là bài toán khó, phần về xử lý ngôn ngữ tự nhiên hay NLP. Giúp người đọc thấy rõ một dạng AI gần gũi trong đời sống và doanh nghiệp. NLP nhằm giúp máy xử lý văn bản hoặc lời nói để nhận diện ý định, trích xuất thông tin, trả lời câu hỏi hay tạo phản hồi. Những ứng dụng như chatbot và trợ lý ảo khiến công nghệ này trông có vẻ đơn giản, vì người dùng chỉ cần nói hoặc gõ bằng ngôn ngữ thường ngày. Tuy nhiên, Towley đặt trọng tâm vào khó khăn thực tế của ngôn ngữ. Cùng một từ có thể mang nhiều nghĩa, ngữ cảnh có thể đảo ngược ý định, còn cảm xúc, mỉa mai và cách diễn đạt địa phương rất khó chuẩn hóa. Vì thế, một chatbot hữu ích không chỉ cần hiểu câu chữ mà còn phải được giới hạn đúng phạm vi nghiệp vụ, có dữ liệu hội thoại phù hợp và có cơ chế chuyển sang nhân viên khi không chắc chắn. Đây là điểm quan trọng đối với triển khai dịch vụ khách hàng. Chatbot có thể trả lời nhanh các câu hỏi lặp lại, hoạt động liên tục và giảm tải cho đội ngũ hỗ trợ. Nhưng nếu được giao xử lý những tình huống phức tạp vượt khả năng, nó có thể gây bực bội và làm giảm niềm tin. Cuốn sách do đó không mô tả NLP như phép màu giao tiếp, mà như một năng lực cần thiết kế cẩn thận quanh mục tiêu, ngữ cảnh và trải nghiệm của người dùng. Thứ tư, các ví dụ doanh nghiệp hướng sự chú ý vào triển khai, robot và tự động hóa quy trình. Một nét riêng của Artificial Intelligence Basics là nỗ lực nối kiến thức nền với những tình huống ứng dụng trong doanh nghiệp. Tao Li tham chiếu các công ty như Uber, Facebook, Waymo UiPath và Stitch Fix để cho thấy AI có thể xuất hiện trong vận tải nền tảng số, xe tự hành, tự động hóa vận hành và cá nhân hóa trải nghiệm. Giá trị của các ví dụ không nằm ở việc sao chép mô hình của những công ty lớn, mà ở việc nhận ra mỗi ứng dụng bắt đầu từ một năng lực khá cụ thể. Có nơi cần dự báo hoặc ghép nối cung cầu, có nơi cần nhận dạng nội dung, có nơi dùng dữ liệu để cá nhân hóa quyết định. Sách cũng đề cập robot và tự động hóa quy trình bằng robot, thường gọi là RPA. RPA đặc biệt hữu ích cho các thao tác lặp lại dựa trên quy tắc như chuyển dữ liệu giữa các hệ thống hoặc xử lý biểu mẫu. Nó có thể giảm thời gian và sai sót thủ công, nhưng không đồng nghĩa với việc hệ thống đã có khả năng suy luận linh hoạt như con người. Sự tách biệt này giúp người đọc tránh gọi mọi tự động hóa là AI. Về mặt triển khai, thông điệp thực tế là nên xác định quy trình có giá trị rõ ràng, kiểm tra dữ liệu và các ngoại lệ, rồi đo lường kết quả bằng chỉ số cụ thể như tốc độ xử lý, tỷ lệ lỗi hoặc mức hài lòng khách hàng. Công nghệ chỉ tạo lợi ích khi được gắn với quy trình, trách nhiệm vận hành và mục tiêu kinh doanh rõ ràng. Cuối cùng, đạo đức, rủi ro và tác động xã hội là phần không thể tách rời của quyết định dùng AI. Cuốn sách không xem AI chỉ là câu chuyện nâng năng suất. Tao Li mở rộng sang những câu hỏi về đạo đức, rủi ro và xu hướng dài hạn bởi các hệ thống AI có thể ảnh hưởng đến cách tổ chức tuyển dụng, cung cấp dịch vụ, quản lý nhân sự và đưa ra quyết định. Khi một mô hình học từ dữ liệu lịch sử, nó có thể tái tạo những thiên lệch vốn đã tồn tại trong dữ liệu ấy. Khi hệ thống đưa ra dự đoán mà người dùng không hiểu được cơ sở, trách nhiệm giải trình trở nên khó khăn hơn. Và khi tự động hóa được đưa vào quy mô lớn, lợi ích chi phí cho doanh nghiệp cần được cân nhắc cùng tác động đến người lao động và khách hàng. Cách tiếp cận của sách phù hợp với độc giả lãnh đạo vì nó chuyển cuộc thảo luận từ câu hỏi công nghệ có làm được không sang câu hỏi có nên làm, ai chịu trách nhiệm và cần kiểm soát ra sao. Những rủi ro này không nhất thiết là lý do để từ chối AI. Chúng là lý do để xác định phạm vi sử dụng, kiểm tra chất lượng đầu vào, giám sát đầu ra và giữ con người trong các quyết định có hậu quả lớn. Sách cũng đặt AI vào các biến chuyển rộng hơn của xã hội, doanh nghiệp và chính phủ. Dù xuất bản trước làn sóng AI tạo sinh hiện nay, khuôn khổ này vẫn hữu ích. Vì nó nhắc người đọc rằng công nghệ tổng quát có thể lan sang nhiều lĩnh vực, nhưng không tự động tạo ra quyết định tốt hay công bằng. Kết luận, Artificial Intelligence Basics phù hợp nhất với nhà quản lý, nhân sự vận hành, chuyên gia kinh doanh, sinh viên mới tìm hiểu công nghệ và bất kỳ ai cần một vốn từ nền tảng để trao đổi thực tế về AI. Người đọc đã có kinh nghiệm lập trình, toán thống kê hoặc muốn tự xây dựng mô hình sẽ thấy sách ở mức nhập môn, không phải giáo trình kỹ thuật. Đổi lại, cuốn sách cung cấp một bản đồ khái niệm tương đối rộng, từ học máy học sâu và NLP đến robot, chatbot, RPA, rủi ro và tác động xã hội. Lợi ích thực tiễn là người đọc có thể phân biệt các loại bài toán, đặt câu hỏi tốt hơn khi đánh giá nhà cung cấp và tránh nhầm lẫn giữa tự động hóa đơn giản với AI dựa trên dữ liệu. Lợi ích về mặt nhận thức là hiểu rằng hiệu quả của AI phụ thuộc vào dữ liệu, phạm vi công việc, quy trình triển khai và cơ chế giám sát, chứ không chỉ phụ thuộc vào công cụ. So với nhiều sách nhập môn chỉ tập trung định nghĩa hoặc chỉ tôn vinh tương lai công nghệ, cuốn này nổi bật ở sự kết hợp giữa giải thích dễ tiếp cận, ví dụ doanh nghiệp và sự chú ý đến quản trị rủi ro. Phạm vi khá rộng, đôi khi khiến độ sâu giữa các chủ đề không đồng đều. Tuy vậy, chính tính bao quát đó làm nó hữu ích như một điểm bắt đầu, đặc biệt cho người cần hiểu AI để ra quyết định thay vì trở thành kỹ sư AI. Đọc sách hôm nay cũng nên đặt nó trong bối cảnh năm 2019, rồi bổ sung tài liệu mới hơn về AI tạo sinh và các mô hình ngôn ngữ lớn. Nếu bạn muốn ủng hộ Tom Tao Li, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!